mình phải theo đuổi cái việc tu hành của mình một cách chuyên và cần. Vậy thế nào là chuyên, thế nào là cần? Thế vậy thì bây giờ chữ tu đã biết là tu nghĩa là sửa những các cái sai quấy, những cái lầu bầu, những cái lèm bèm, mình sửa đi. Rồi hành nghĩa là mình thực hiện những cái tốt đẹp, cũng lúc nào cái mặt mũi cũng tươi tỉnh vui vẻ như gương mặt Phật ở trên bàn thờ đó. Đấy, thế thì mình tu và mình hành. Hiểu rồi cái gì? Thế bây giờ chuyên tu hành là làm gì? Có một việc ấy thôi. Đấy, bây giờ mình chuyên có một việc ấy thôi. Cũng như cái người chuyên làm bếp là người ta chỉ có một việc nấu ăn, ta không sang những việc khác. Còn mình bây giờ chuyên tu hành, nghĩa là chuyên tu, nghĩa là cả ngày chỉ đăm đăm có một việc, ta đừng lầu bầu, ta đừng lèm bèm, ta đừng tranh cãi. Đấy, thế gọi là chuyên tu. Còn chuyên hành ấy là cứ tập lúc nào gương mặt cũng tươi tỉnh, bất chiết như Đức Phật hãy đứng ở trên giọt sen đó. Thì những cái gì mà Phật Tổ làm, mình bắt chiếc mình làm. Những cái gì mà Phật Tổ đã dạy đừng làm thì mình vâng lời, mình không làm. Thế từ sáng đến tối mình chỉ có một phận sự ấy thôi, không lo việc khác nữa. Thì cái người ấy gọi là chuyên tu hành. Thế lại còn cần nữa, chủ nghĩa là chăm chỉ. Cần, cái cô ấy cần mẫn, tức là cô ấy chăm chỉ cái việc ấy, không có lơ đễnh trong sự việc của mình, nghĩa là chăm chỉ để giữ gìn cái tâm cho nó đừng có lèm bèm, đừng có lầu bầu, mà nó vui vẻ, khoan dung, tha thứ. Đấy, thế thì mình chuyên có một việc ấy thôi, lấy cái việc ấy làm sự nghiệp của mình, đó là chuyên. Rồi mình lại chăm chỉ cái việc ấy, không lúc nào sao nhãng. Thì như thế gọi là tu hành chuyên cần. Cái việc tu hành này chúng ta phải chuyên cần. Mà chuyên cần ấy không phải chuyên cần thường, không phải chuyên cần hời hợt, mà phải tận tình cơ. Thì bây giờ là thế nào nhỉ? Hạnh chân thành chúng ta phải chuyên cần và tận tình. Khả năng là thế nào? Chỉ cho tôi xem để tôi biết là hạnh chân nó tu hành chuyên cần vật tận tình chuyên cần hết tâm hồn vào việc này, chứ không phải tại có ni sư mà tôi phải chuyên, không phải tại tôi sợ ni sư phạt mà tôi phải cần. Mà chuyên cần đây là từ đáy lòng tôi thấy cái việc này là việc thiết yếu lợi ích cho tôi, cho nên từ đáy lòng tôi tu, dù có ni sư hay không có ni sư tôi cũng vẫn chuyên tu hành, chuyên niệm Phật, chăm chỉ niệm Phật. Thế cho nên gọi là tận tình. Đó, như thế, và lại phải tu hành với có hệ thống. Thế nào là tu hành có hệ thống nữa? Không phải là làm lộn tung phèo, làm lung tung, làm bừa bãi, mà phải có hệ thống, quy củ, có chương trình, có đường lối, chứ không phải là tu bừa bãi được. Vậy thế nào gọi là chúng ta tu có hệ thống, mà thế nào gọi là tu không có hệ thống? Bây giờ ở trong chùa phải học luật. Điểm trước hết là phải học luật, rồi lại phải sống đúng như trong giới luật của Phật dạy, rồi có kiểm điểm. Nếu mà không vào đúng kỷ luật thì có biện pháp bị phạt. Như thế là có hệ thống, tức là có chương trình, có đường lối, chứ không phải là cứ nhắm mắt tu tràn đi rồi cứ nói tôi tu tâm mà chả biết cái tâm của mình ở đâu. Còn đằng này nhà Phật ấy, thì cái tu hành nó phải có hệ thống. Bắt đầu tập cái ngũ giới, giữ được ngũ giới rồi thọ đến bát quan trai, được bát quan trai rồi khi ấy mới bắt đầu chọn đời thọ giới sa di, học cho được thuộc, hiểu được nghĩa, đã cả phần tánh phần tướng 10 giới Sajini. Đấy. Thế rồi trong chùa có cô chi chúng để kiểm soát cái hành vi cử chỉ của mình, rồi có cô chi sự để kiểm soát cái nền nếp trong lúc mình chấp tác, nghĩa là trong cái lúc làm việc hành động. Thế rồi có cô giáo để kiểm soát cái học vấn, rồi có ni sư để chỉnh đốn cái việc tu hành. Anh mỗi mỗi như thế đều có đường lối thì gọi là tu có hệ thống. Còn bừa bãi cứ nói tôi tu tâm mà chả biết tâm nó đứng đâu, mà cũng chả biết tu là tu cái gì, làm việc gì, thì như thế là cái người bừa bãi. Mà đã bừa bãi lộn xộn ấy, thì không có thể thành công được. Làm một cái nghề thợ nề, làm một cái nghề thợ mộc, người ta cũng phải có ông thầy uốn nắn cái từng tí, thì sau này mới thành người thợ đứng đắn được. Huống chi là đằng này tu hành luyện cái tâm, mà cái tâm nó lại không hình, không tướng. Thế cho nên nếu mà không có hệ thống, thì cái việc tu nó lộn xộn, thì nó sẽ không thể có kết quả được. Đây ngài nhé, cái việc tu hành này, chúng ta phải theo đuổi. Điểm thứ nhất là phải chuyên. Đó. Đấy, chúng ta phải vào ở trong chùa, chuyên lo có một việc tu hành thôi. Không có làm ruộng, không có dệt cởi, không có buôn bán, không cho đến nỗi mà những cái bổn phận đối với cha mẹ họ hàng. Đó, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, cũng phải tạm để đấy đã. Đó. Vào trong chùa cắt đứt hết cả mọi ràng buộc thì mới chuyên được. Rồi xã hội kia bao nhiêu người đói, bao nhiêu người nghèo, bao nhiêu đứa trẻ bồ côi không có bàn tay ủ ấp, bao nhiêu những bà già không có người nâng giúp đỡ bước đi miếng ăn, trong xã hội biết bao nhiêu cần thiếu, mà chúng ta có hai bàn tay, chúng ta đành khép lại đi vào chùa, nhẫn tâm ngồi một chỗ để chuyên tu hành. Chứ nếu mà sang nhiều việc sợ làm không nổi. Cho nên Đức Phật ngài phải khiến gia đình chúng ta phải từ biệt. Cái nợ xã hội chúng ta thường nghĩ xem, một cái đinh guốc chúng ta đóng guốc, một cái đinh ấy đòi hỏi bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu vất vả từ người thợ mỏ, từ người thợ rèn, bao nhiêu công lao ở một cái đinh guốc thôi chúng ta mới có để mà dùng. Thế thì huống chi còn áo mặc, còn cơm ăn, hàng ngày chúng ta ngồi thọ dụng mồ hôi vất vả của cả một xã hội. Mà đấy, Phật bảo hãy để đấy, hãy cam tâm, hãy về vào trong chùa để chuyên tu hành. Chứ nếu mà tạp làm các công việc thì cái việc tu không nổi. Thế thì biết rằng cái việc tu hành là cái việc nó đòi hỏi những các điều kiện như thế đấy. Cho nên phải chuyên. Thế mà rồi vào chùa, rồi lại cứ mãi đi cãi nhau. Mày hành học người này, mày hành học người kia, mà quên luôn cái tâm của mình, không lo luyện, không lo tu. Thì chúng ta thật là những người coi như là sống ngược. Tuyên bố với mọi người là tôi chuyên tu. Đến nỗi gia đình, xã hội, cái mối nợ nặng nề mà cũng vứt đấy mặt để vào chùa, để chuyên tu. Ấy mày vậy mà rồi đến khi vào chùa ấy, thì lại quên cái việc chuyên này, cứ đem tâm đi làm những việc hão huyền vô tích sự, hành học người này giận dỗi người kia. Thế đấy, cho nên đây tổ mới phải nhắc chúng ta và nhớ cái chữ chuyên, nghĩa là chỉ làm một việc tu hành thôi, việc gì cũng rũ sạch bỏ đấy, hãy lo sửa luyện cái tâm mình. Thế thì gọi là chuyên. Và cần, nghĩa là chăm chỉ, đó. Sớm khuya, mở mắt, nhớ đấy, để ý đến cái tâm mình, đừng cho nó nghĩ bậy. Thế rồi, buổi tối trước khi đi ngủ, kiểm soát lại một ngày hôm nay cái tâm của mình nó có sai quấy chỗ nào không. Thế là cần hàng ngày suốt ngày ngó lại cái tâm của mình, không cho nó khởi những tham những giận mà hàng phục. Như thế gọi là cần. Thế là phải chuyên, phải cần. Mà cái việc này phải tận tình, nghĩa là từ đáy lòng biết đây là cái việc nếu mình muốn khỏi khổ thì phải như thế, muốn thoát khổ thì phải thế. Còn nếu mà còn để nuôi những con rắn, những con heo, những con gà, từ đáy lòng tận tình một lo mà đuổi những cái con rắn, con gà, con heo ra khỏi cái tâm mình. Cho nên cái việc này mình thật tình làm với tất cả tâm hồn, chứ không phải là vì nể người này, vì sợ người kia mà mình ở trong kỷ luật. Đây là để cứu mình thoát khỏi cái hố sâu của sự đọa lạc. Cho nên theo đuổi chuyên, cần, tận tình và phải có hệ thống. Có hệ thống tức là có phương pháp khoa học, có đường, có lối, biết cái việc tiến thoái nó phải có đầu đuôi, phải có trí tuệ, có sáng suốt. Trong cái việc này có thầy, có bạn, có giới, có luật. Đấy, bất cứ cái sự huấn luyện nghiêm, cho nên bất cứ một sự huấn luyện nghiêm túc nào cũng phải đòi hỏi những điều kiện ấy. Phải thực hành cho đến khi sự hiểu biết của chúng ta vào cả trong giấc ngủ. Câu này là thế nào nhỉ? Cái hiểu biết này theo chúng ta vào cả trong giấc ngủ. Đó. Ví dụ như cụ Tuệ Hân, bây giờ phải tập làm sao cho mình không sân nữa. Không những là tập hàng ngày đây, mà phải để tâm tập cho tới khi trong giấc mơ đó. Ví dụ như nằm mộng thấy có một đứa bé nó láo xược mà mình vẫn khoan hồng tha thứ. Thế là cái tâm khoan hồng của mình ấy, nó đã theo mình vào trong giấc ngủ. Trong cái giấc ngủ ấy, thấy người ta bày đầy bánh kẹo mà mình đi qua mình thản nhiên. Đó là cái tâm bình tĩnh, không có thèm khát cái miếng ăn của mình. Cái tâm này nó đã theo mình vào trong giấc mộng. Cho nên trong giấc mộng thấy người ta bán hàng la liệt những bánh miệng kẹo, mà trong cái giấc ngủ mình thấy mình đi qua thản nhiên, không có trầm trồ, không có để ý. Đó là cái thói tham ăn mình đã diệt cả từ trong giấc mộng. Thế thì được như thế thì mới yên tâm. Chứ còn ở trong giấc mộng mà thấy mình hãy còn thích tiền, thấy mình vẫn còn đi mua ô tô, mới sắm sửa nhà lầu, thì như thế là mình chưa có thật. Cái giấc mộng ấy, là cái lúc cái ý thức nó không tỉnh, hay cái tiềm thức nó không bị kiểm soát, không bị giữ gìn, nó hiển lộ ra. Thế cho nên nếu trong giấc mộng mà mình giữ được đạo đức ở trong giấc mộng, thì bên ngoài ấy, cái coi như là cái tâm mình đã được huấn luyện thuần thục, không có sắc sanh, không có trộm cắp, không có dối lá, mà từ ở trong mộng thì ấy thì ấy mới chắc là mình đã thuần. Coi bài tập như lò luyện đúc ta thành một con người mới, câu có nghĩa là gì? Đấy, lò coi cái việc tu hành này để mình được chuyển đổi hẳn thành một vị hiền thánh. Trước kia tâm tính mình cũng tham ăn, mà đã tham ăn thì có khác gì con mèo. Đấy. Rồi cũng tham tiền, tham bạc, ưa trộm cắp. Đấy. Thì con chó kia mà nếu mà mình vị nào mà để cái bánh ở bên cạnh ấy, thì liệu nó làm gì? Con hỉ chẳng hạn, nếu các cô để cái bánh sữa bên cạnh thì nó làm gì? Nó có xin phép các cô rồi nó mới tạp không? Đấy, cái nếu mà chúng mình đối với sự vật mà chúng mình vẫn có cái kiểu đó, cứ lén cứ lấy thì mình khác thì con phát hỉ đâu. thế. Cho nên xa lìa những cái thói của loài thú vật, trong kinh gọi là cái thú tánh, mình phải xa lìa cái thú tánh, tức là cái tánh của loài vật, mà mình phải tập có cái tánh của các ngài Phật tánh, chẳng những là hiền thánh mà Phật, trở về cái tánh để thành ông Phật. Thế cho nên mình phải huấn luyện, coi bài tập, coi cái sự tu hành hàng ngày theo giới luật mà chúng ta học, trước nữa là giới luật để tập những cái hành vi cử chỉ, rồi học tứ niệm xứ để luyện cái tâm nó xa lìa những cái tham sân si. Đấy. Rồi quý vị học lăng nghiêm để nhận lấy cái tánh Phật của mình. Đấy. Đấy, những cái công đức như thế, niệm Phật cầu về cảnh giới Phật, bao giờ thực sự mình ngồi ở trong cảnh giới Phật, cái quả báo nó lộ rõ ràng, thì cái đáy tâm của chúng mình mới thật là tánh Phật. Còn bây giờ tuy rằng chúng ta cũng có tánh Phật thật, nhưng vẫn ngồi tại cái cõi dục giới này. Dục giới nghĩa là thế nào nhỉ? Tức là vẫn còn lòng dục. Dục nghĩa là còn ham muốn. Mà ham muốn ấy, nghĩa là mê muội, cho là cảnh thật thì mới ham, mới muốn. Thế cho nên cái cảnh chúng mình đang ngồi đây là cảnh gọi là dục giới. Mà chúng mình ngồi tại đây, vậy thì chúng mình đã hết được cái sự ham muốn chưa? Chưa thật. Cho nên bao giờ mình ngồi ở hoa sen bên cực lạc, thoát hẳn cái cảnh dục giới này, thì khi ấy mới thật là từng cái phiến thân, từng tế bào, từng cái phiến thịt của chúng mình, nó mới là đã ra khỏi cái dục. Còn bây giờ mình còn ngồi tại đây sống với những người ở trong dục giới, mình còn ở dục giới, vậy thì rõ ràng cái bản chất của mình vẫn là ham muốn, vẫn còn là dục. Thế cho nên cái pháp môn này gọi là pháp môn tịnh độ, nghĩa là thanh tịnh hoàn toàn, chứ không phải là chỉ có thanh tịnh cái vỏ, mà thanh tịnh từng tế bào, từng cái sợi thịt của mình, nó phải thanh tịnh. Cho nên các vị phải ra khỏi cái cõi dục giới này. Mà các bạn vị bao giờ ngồi ở hương hoa sen, cùng sống với Phật Bồ Tát Thánh Hiền, thì khi ấy mới thật sự là cái tâm chúng mình đã hoàn toàn hết các thứ cạn bã, mà chỉ còn có ánh sáng Thánh Hiền thôi. Thế cho nên phải về tận cõi Phật mới thật là thanh tịnh. Cái thanh tịnh của nhà Phật không phải là chỉ hời hợt ngoài cái vỏ, mà phải suốt từ trong đến ngoài. Cái bài tôi mong rằng các cụ phát tâm học thuộc lòng cái bài này, từ cái chữ huấn luyện tâm linh cho đến chỗ con người mới, cái đoạn này nhận được không? Thì học độ bao nhiêu lâu thì thuộc được cái này? Tiếp không.
Mong rằng ai cũng thấm được vào lòng lời nói của Ngài canh bán.
Tình cơ. Đấy. Như con mèo nó cam thân khổ như thế, như con chó, như con vịt, con cạc cạc ở dưới kia. Đấy. Thì mình là người, cho nên mình trông thấy chúng nó cũng thấy bằng con mắt, nó cũng nghe bằng hai tai, nó cũng cầu ăn, nó cũng sợ khổ. Đấy. Mình thấy nó cũng giống mình, mà nó cứ chịu bao nhiêu cái khổ. Như các em vừa nói, thân mình đêm thì ngồi nằm ở trong nhà đã đóng kín cửa, lại chăm bông yên ổn. Nà. Còn cái thân của nó, như chúng ta thì cứ cả đầy đọa ở ngoài xương ngoài trời. Mà chúng ta một con muỗi nó đốt không chịu được. Còn nó thì bị từ lúc mẹ đẻ ra, cho đến khi bị người ta cứa cổ, cho đến lúc chết. Lúc nào trong thân nó cũng vài chục cái con bọ chét. Nó hút máu ngày đêm. Nó cứ thế nó phải chịu. Biết nói với ai, biết cầu về đâu. Mà cũng không biết là có cái sự vui ra ngoài cái chuyện bị bọ chét. nó chịu cái bọ chét cắn từ lúc bé cho đến già. Cho nên nó cứ cho là làm thân, có thân là phải chịu cái khổ đó. Chứ nó đâu có biết có một cái vui của những người chưa từng có bọ chét. Đấy, thế thì chúng ta thấy cái cảnh, cái khổ của nó như thế. Cho nên chúng ta ngập ngùi mà xót thương. Thì đã đành, thôi thì bởi vì nó không biết gì. Nó đành cam tâm, nó có tánh Phật đấy, mà nó vẫn cam về cái đường ác, bởi vì nó không thể giác ngộ được. Nhưng mà còn con người có thể giác ngộ, có thể hiểu, có thể được nghe pháp của Phật, có thể biết là mình có tánh Phật, mà cứ cam tâm vùi dập cái tánh Phật của mình đi. Thì cái này lại là một cái ngập ngùi hơn nữa. Thế cho nên các bậc đã giác ngộ thương chúng ta lắm. Chúng ta cũng đã là người, lại được gặp Phật Pháp, lại được học, có khả năng giác ngộ, mà lại không biết gì đến chân tánh của mình. Cho nên các bậc giác ngộ thương chúng ta lắm. Tiếp.
Dùng đủ phương tiện thiện xảo để giúp họ phát hết sanh già bệnh chết yêu đi khổ não.
Họ đã làm để chúng ta ra khỏi sanh già bệnh chết ưu bi khổ não. Họ đã phải giảng giải, giảng giải chưa đủ, lại phải lo in kinh in sách. Thế trong chúng ta có sách học, thế cũng chưa đủ, các ngài còn phải làm chùa, các ngài còn phải xếp đặt cho chúng ta vào chùa có một cái nếp sống tu hành. Đấy. Bao nhiêu những các cái phương pháp đặt ra ở trong chùa, lại đặt ra chi chúng chi sự, đặt ra việc này việc kia, rồi lâu lâu không những là đặt ra lớp học mà lại còn có những cái ngày lễ, những các cái phương pháp để kích thích khiến cho chúng ta để tâm để ý và sự học và thức đánh thức cái tánh Phật của chúng ta. Là cả một cái guồng máy sinh hoạt tăng giả là để làm gì? Là để cho chúng ta có cái nơi tu học. Rồi bây giờ đây là cả một giáo hội Phật giáo thành lập ở cả khắp nước Việt Nam để trợ duyên giúp đỡ khiến cho chúng ta học được, tu được. Đấy. Biết bao nhiêu thứ để cho chúng ta tu hành. Tu hành để làm gì nhỉ? Khỏi được sanh già bệnh chết, ưu bi khổ não. Làm thế nào thì ra khỏi? Phải làm sao như cô Tuệ Hân vừa nói ban nãy? Phải bỏ hết cái vọng tâm tham sân si đi. Phải. Mà nhận lấy cái tánh Phật của mình là cái tánh Phật. Đừng nhận những cái tham sân si, những con heo, con rắn, con gà, đừng nhận là tâm tính của mình. Phải thấu đáo thân người là khổ, thân ở trong luân hồi là khổ. Rồi cái gốc khổ đây chính là những cái vọng tâm của mình. Phải chừa bỏ nó đi, rồi nhận lấy cái tánh Phật của mình để mà tu lên ngôi hiền, lên ngôi thánh, ngày mai thành Phật mới vĩnh viễn hết cái ưu vi khổ não. Thế là các ngài bày đủ phương pháp cho đến tạo tượng Phật, dạy chúng ta dâng hương dâng hoa, mỗi mỗi cho đến cái đánh chuông, cái gõ mõ, dạy mình từ cái sâu chuỗi để niệm Phật, cho đến dạy chúng ta mỗi khi gặp nhau chào nhau cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái nếp sống của chúng ta bây giờ đây là các tổ đã tận tình lo lắng xếp đặt bày cái phương pháp để cho chúng ta chung quy là để cho chúng ta ra khỏi cái ưu bi khổ não, ra khỏi cái luân hồi. Thì nói tóm lại tức là thoát cái vọng tâm mà trở về với cái gì? Chân tâm bản tánh của mình, nhận lấy cái địa vị mình là Phật, thì phải sống cho ra ông Phật, thì sẽ được hưởng cái an ổn của Phật.
Cả vinh quang hạnh phúc thế gian vô mạng, không thể sánh một phần nhỏ với niềm vui của giác ngộ.
Câu này là thế này. Cái này thì chúng chúng ta cũng kinh nghiệm. Người đời tội nghiệp, người ta không biết, cho nên người ta phải đi cinema để tìm vui, rồi đi chợ phiên, rồi đi du lịch, mua sắm 100 thứ để cầu vui. Nhưng thực ra không có gì vui, mà chỉ những người mà đã tu, chúng ngay chúng ta đấy, chúng ta nếu chúng ta chịu có cái giờ an tịnh, cái giờ an định, cái tinh thần, nếu mà trong chị em ở đây nếu ai đã có an định tinh thần thì có thấy là có một cái niềm vui thật sự không? À, người nào mà đã an định tinh thần thì được nếm cái vui. Nhưng mà cái an định của chúng mình nó chưa có đáng là bao nhiêu đấy, mà đã thấy nếm một cái vui, mà cũng đã chứng nghiệm, biết rằng tất cả những cái thứ vui, ô tô, nhà lầu, rồi đám cưới, rồi xe hơi, rồi cinema, du lịch, tất cả những cái ấy không thấm một tí nào với cái vui của sự an tĩnh của mình. Trong đây chị em có thấy như thế không? À, vị nào đã an tĩnh thì sẽ thấy. Ai cũng như ai. Bởi vì cái giờ phút mà hoặc là thiền, hoặc là niệm Phật mà định được thần, là cái giờ phút mà ba cái độc tham sân si nó tạm lắm. Nó chưa hết nhưng nó tạm lắm. Cái thế thì cái tự tánh thường lạc ngã tịnh của chúng ta đó. Lạc nghĩa là vui. Bản chất chúng ta là vui. Nếu chúng ta tạm lắm những các cái rắc rối hàng ngày mà an định cái tinh thần thì cái vui ấy nó hiện ra. Trăm người như tất cả trăm. Nếu mà vị nào mà muốn nếm cái vui ấy, xin cứ tập thì sẽ thấy. Không phải là một cái việc riêng của người nào. Ai cũng thế. Bản chất của tất cả chúng ta là thường lạc ngã tịnh. Lạc nghĩa là vui. Bản chất của chúng ta là cái vui. Cho nên khi mà chúng ta lắng được tâm, an định được tinh thần, mỗi tham sân si mạn nghi cái tập khí ấy nó tạm lắng xuống, là chúng ta liền được nếm cái vui. Đó. Cái nếm, cái sự tu hành rất thời hợp của chúng mình mà đã đem cái vui mà trước chúng ta đã thấy rõ ràng. Thế rằng nếu người ta không tu, không bao giờ người ta được nếm cái loại vui này. Cái vui ở tự tánh của mình vẫn có. Cái người đời không biết, không tìm cái vui ở tâm mình, lại cứ đi dông chạy ra bên ngoài mà cầu, cho nên không bao giờ có, không bao giờ được hưởng. Huống chi là đây các bậc thầy, các ngài đã giác ngộ, thì cái vui, cái vui tự tánh này nó hiển lộ rất rõ ràng. Cho nên ở trong kinh có dạy minh bạch, các vị mà tu thiền định, khi mà nhập định, nó có một cái vui rất là vi diệu. Đến nỗi mà các vị tu tới cái trình độ ấy thì nhiều vị không còn muốn ra khỏi cái định nữa, bị cái vui nó thâm nhập, không muốn xuất định nữa. Cho nên chư Phật phải đến nhắc, phải gọi, phải chư Phật Đại Bồ Tát phải tới gọi rằng còn 10 phương chúng sanh đang khổ kia, phải mời các ngài rời cái vui thiền định mà ra cứu khổ chúng sanh, ra giáo hóa chúng sanh. Các bởi vì cái vui ấy nó mạnh lắm, chúng ta chưa tới cho nên chưa biết. Cho nên những các vị mà đã vào tới sâu được, có hưởng cái vui đó, và cái vui ấy nó thâm diệu cho đến nỗi mà các ngài không muốn ra nữa, phải có chư Phật Bồ Tát đến gọi đánh thức, là trở ra để giáo hóa chúng sanh. Thế cho nên cái vui thiền định là cái vui mà chúng ta có sẵn ở trong tạng tâm, ai mà trở về cũng được hưởng. Cái vui ấy mới là cái vui thật. Còn cái vui của thế gian mà cứ phải đợi chờ có ô tô, nhà lầu, áo đẹp, tiền của mới có vui, thì cái ấy nó lại không gọi là vui đâu. Chỉ những người được nếm cái vui của sự tu hành mới biết cái giá trị của sự tu hành. mà mới biết thế gian không có gì đáng kể. Cho nên cầu mong tất cả chị em chúng ta vâng lời Phật tổ, trở về với cái vui giác ngộ này. Chỉ có cái tánh Phật là vô sanh bất diệt thôi. Thế gian này cái gì cũng sanh diệt, cho đến hòn đá nó cũng có ngày nó bị vỡ, bị hỏng. Không có một cái gì mà còn được mãi. Chỉ có cái tánh Phật ấy, thì mới vô sanh bất diệt thôi. Đây lại nói, chỉ vì bốn khổ sanh già bệnh chết của muôn loài mà Đức Phật mới xuất thế để dạy cái phương pháp điều phục. Thì Đức Phật dạy chúng ta cách nào điều phục được bốn cái khổ sanh già bệnh chết. Không có cách nào mà hàng phục được cái già, cái bệnh, cái chết. Chỉ có một cách, đừng nhận nó là mình, mà nhận lấy cái Phật tánh là ta. Bây giờ cái kêu tôi bệnh, tôi già, tôi chết, nói như thế là sai. Thật ra thì chỉ có cái thân cơm gạo này, cái thân bằng máu từ bào thai mẹ ra, cái ấy nó là làm bằng đất, cho nên phải già nó về đất. Thì cái ấy nó già, cái ấy nó bệnh. Thì bây giờ chỉ một cách là đừng nhận nó là thân thể của mình. Điểm thứ nhất là đừng có vào bào thai, đừng để cho cái nghiệp dâm dục, hai cái thói yêu và ghét, nó đưa mình vào bào thai. Điểm thứ nhất là đừng để cho nó đẩy vào bào thai. Điểm thứ hai, đừng nhận nó là mình. Đừng nói tôi thích cái này, tôi ghét cái kia, mà biết đây chỉ là cái ngã ái, ngã chấp, cái vô minh. Nó cứ nhận vơ, lấy cái đất nước gió lửa này làm thân thể của nó. Thế là nhận cái vọng tâm, theo duyên mà giả, theo duyên, theo nghiệp mà giả hiện. Đấy. Thế thì chỉ có một cách, đừng nhận cái thân cơm gạo này là mình. Đừng nhận cái sanh già bệnh chết, cái vô thường là ta. Mà nhận lấy cái tánh Phật, vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái tánh không sanh không diệt. Sống với cái tánh không sanh không diệt, thì mình sẽ cùng với nó mà chẳng sanh chẳng diệt. Thế thì đấy là cái phương pháp mà Đức Phật dạy chúng ta để hàng phục cái khổ sanh già bệnh chết. Thật ra không có cách nào mà hàng phục nó, chỉ có cách là đừng nhận nó là mình. Biết đây là cái giả, thân bằng đất nước gió lửa, thì nó phải chuyển biến rồi nó tan. Thì mặc nó, đừng vơ lấy nhận là tôi già, tôi bệnh, mà biết là đây là sự chuyển biến của vạn pháp, nó phải thế. Không dính dáng gì đến mình cả. Tánh Phật mới là mình. Nhận cái tánh Phật là mình thì sẽ thoát khỏi bốn khổ sanh già bệnh chết. Cả chúng sanh ai cũng đeo sẵn cái án tử hình. Cái án tử hình là cái gì, Tịnh Quang? Người nào cũng phải chết. Cho nên đã có ở bụng mẹ sinh ra là biết chắc chắn cái người này một ngày mai phải chết. Chỉ có điều là chưa biết chết lúc nào thôi. Có người thì chết ngay, có người thì vài ba chục năm nữa, có người thì đến già mới chết. Nhưng mà không có một người nào mà lại không chết cả. Thế cho nên tất cả chỉ có một cách là có trí tuệ, biết rằng cái thân này không phải mình, nó là bằng đất, mai đây phải giả về cho đất. Tỉnh ra như thế, đừng vơ lấy mà nhận là mình, thì sẽ đỡ khổ. Chiến tiếp.
Trong nhà tù, những người...
Những là nói chuyện người ở tù. Những người ở tù ấy, thì còn mong có ngày được ra. Còn những người này là những người nói nào? Những người này là những người tử tù. Tử tù là thế nào? Cho nên người nào bị cái án xử tử, người nào cũng phải chết. Thế thì những người mà bị án xử tử, bị tù mà người ta nhốt đấy để ngày mai người ta đem chém đầu, hay là đem ra người ta bắn, thì những cái người biết chắc chắn thế nào mình cũng chết, thì cái tướng mạo của người ta làm sao? Người này có vui vẻ cầu ăn ngon mặc đẹp đi chơi không?
Dạ không.
Dạ, thế cái này con liệu có còn lo được nữa không? Người ta cũng ước mong chỉ có một cái đó là cái chỗ ước mong nhất, nhưng mà có lo được không?
Dạ không.
Số đông mà đã xử tử là khó mà nói chuyện gỡ được. Thì chúng mình cũng thế, cái chết là cái không ai gỡ được cho mình cả, thì còn đợi ngày thế thôi. Thế mà quên cái việc ấy đi. Thế cho nên trong khi mà chúng ta hiện tại đây là những cái mà trong khi chờ đợi đến cái ngày của mình chết thì quên. Thế vì quên cho nên mới có thì giờ để cãi nhau, mới có cái thì giờ để tranh chấp. Cho nếu mà nhớ là mình sắp chết, bạn mình cũng sắp chết, cái quan tài nó đang đợi, thì có cãi nhau nữa không? Có phiền hà nhau nữa không? Đấy. Cho nên đây tổ nói, những người bị tù mà người ta biết là người ta bị sắp sửa, bị mang ra xử án, thì người ta biết như thế, cho nên dù người ta không biết niệm Phật, dù người ta không biết tu, chớ mà người ta cũng biết thôi, cái gì cũng buông hết. Sắp chết rồi còn bận lòng cái gì nữa. Cho nên người ta xả. Người ta không có tranh chấp cãi nhau. Cái gì người ta bỏ đi, chả bận lòng nữa. Còn gì nữa mà tranh cãi. Đấy là người thế gian. Còn chúng ta ở chùa đây, vào đây, vào thư hương sen là người nào cũng biết mình phải chết. Thế nhưng mà lại không được như những người ấy đâu. Lại cứ quên, lại cứ xoay sở nhau, động chạm nhau, va chạm hết việc này việc kia, rồi để lòng, rồi giận hờn nữa. Thế cho nên chúng ta là những kẻ tử tù mà không biết cái cảnh bi đát, cái hoàn cảnh bi đát đáng thương của mình. Xin đọc tiếp Tuệ Hân. Thế là thế này, ở trong khám ta bà này, chúng ta là những kẻ tử tù, nhưng mà đã được Phật chỉ cái đường giải thoát, coi như được ân xá. Cái thân cơm gạo này nó tan đi, nhưng mà cái tinh thần của mình nó còn, nó vẫn sống mãi. Cho nên mình coi như là cái người được thoát, không có cái khổ về sự chết. Đấy. Thế nhưng mà lại Đức Phật đã chỉ cái đường để giải thoát, mình lại cứ không nhớ, lại cứ không chịu đi, không để thì giờ niệm Phật để cầu giải thoát, mà lại cứ để thì giờ để tranh cãi. Thì ở đây tổ gọi những cái người này là những người sao? Đấy, nếu chẳng ngu cũng của, chứ còn người khổ bình thường thì ai mà được lệnh ân xá khỏi bị giết chết thì hẳn là vội vội vàng vàng để đi về, để vội niệm Phật để về quê hương cực lạc. Chứ đằng này thì lại không chịu lo cái ân xá của mình, mà lại cứ lo cái chuyện tranh nhau, cãi nhau, những cái va chạm không đâu. Thế cho nên tổ gọi những các vị này là chẳng ngu cũng cuồng. Vậy chúng ta có muốn làm người ngu người cuồng không? Cái nếu đã không ấy thì phải tỏ đó, tỏ cái thái độ là mình không có ngu, mình không có cuồng, mà mình khôn. Đọc tiếp là đề cao chấp ngã, thế gọi là đề cao. Nếu đủ trí tuệ, mình từ bi hỷ xả là bởi vì rồi sắp sửa cùng đào hố.
Ừ,
đấy, Vì thế cho nên là tha thứ cho nhau, đừng cạnh tranh phiền nữa, để vui vẻ mà cùng nhau niệm Phật. Thế đó là đoạn một xong một đoạn. Còn cái đoạn tiếp rất là khó khăn, mà cái tâm, cái không những cái thân nó khổ, nó khó khăn, mà cái tâm nó ít người mà bình tĩnh mà chết. Tại sao lại không bình tĩnh nhỉ? Không bình tĩnh thì hơi có chuyện gì là cái tâm của mình nó duyên theo. Thế cho nên là thành là cái, theo cái duyên mà đi về các đường khổ. Tiếp.
Mất niệm tâm bà thai, đãi lao mình theo thánh xe luân hồi vô tận.
Lị vào trong bào thai. Một khi mà đã khởi cái tâm vướng mắc một cái cảnh giới nào, mắc vào đấy, thì trong cái khi mắc vậy thì cái tinh thần nó ngất lịm đi, nghĩa là nó không còn biết gì nữa. Thế giờ cứ thế mà thành cái bào thai. Thế mà một khi đã từ ở bào thai mà thành là con cái thân sống, thì cái thân sanh già bệnh chết ấy nó cứ theo cái đường luân hồi mà chuyển biến mãi không biết bao giờ cùng. Tiếp muốn giải thoát ấy thì đó, người muốn giải thoát thì phải nhớ là cái thân này không phải mình, nó là cơm gạo, nó là đất nước gió lửa, nó phải giả về cho đất. Đó là nói chuyện cái thân mình. Còn nói chuyện cái cảnh mình đang sống đây, cảnh vui, cảnh buồn, cảnh vinh, cảnh nhục. Cái cảnh đây nó là cái gì? Đó, theo nghiệp và nó giả hiện thôi, là ảo thuật, không có thật. Còn cái tâm yêu ghét mừng giận thì có phải mình không? À, nó là vọng tâm. Vọng tâm ấy nó theo duyên nó bật lên rồi nó lại tan đi. Nó là không phải mình. Người mà nhớ được như thế thì chỉ một lòng nhận lấy cái tánh thường tịch quang, tức là tánh Phật của mình. Quang tức là vô lượng quang, mà thường tịch ấy, tức là vô lượng thọ. Tức là nhớ lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, sống với cái tánh ấy thì cái người mới được giải thoát. Thế cho nên tổ khuyên chúng ta hàng ngày nhớ. Nhớ nghĩa là niệm. Niệm nghĩa là bởi vì mình quên thì bây giờ phải tập nhớ ra. Hàng ngày nhớ lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là cái tánh A-di-đà. Thế cho nên Phật tổ cứ bắt chúng ta nhớ, phải niệm suốt ngày. Nghĩa là vậy, hằng nhớ đến, không được quên. Tập tiếp hạnh chân.
Nam
nam
giờ không còn sống đây.
Thì mình nhớ được như thế thì sẽ thế nào? Như vậy thấy người ta có tiền nên mình có tham không? Thế, nếu nhớ được như vậy thì người ta mắng mình có giận không? Tôi nhớ được cái thân này là đất, sắp sửa bước cho đất, thì bây giờ con chó nó đến nó cắn nó có sợ. Thế cho nên cái người mà tỉnh được, biết cái thân này là cơm gạo, mình sắp vứt giả về cho đất, như thế thì không quản ngại. Chẳng quản ngại cái thân này nó mất hay còn, đã không quản ngại thì không được sợ hãi. Thế cho nên không bình tĩnh, không sợ hãi, không si loạn, không tham yêu, không giận ghét.